إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد.
Quý đồng đạo thân mến, đức tin nơi cõi đời sau là một trong sáu đức tin trụ cột của đức tin Iman mà người tín đồ Muslim phải tin tưởng tuyệt đối. Và trong đức tin nơi cõi đời sau này thì người Muslim phải tin vào ngày tận thế, tức ngày cuối cùng của thế gian, ngày mà vũ trụ này sẽ bị hủy diệt và biến mất để được thay thế bằng một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới hoàn hảo và tuyệt mỹ tuyệt đối, một thế giới siêu đẳng và vĩnh hằng. Ngày mà tất cả nhân loại được phục sinh trở lại từ cõi ngôi mộ, ngày mà tất cả nhân loại sẽ được triệu tập trình diện trước Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thượng Đế tối cao, vị vua duy nhất, để Ngài xét xử và thưởng phạt. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, bởi vì đó là ngày đã được Allah Subhanahu wa Ta'ala hứa hẹn, và Allah là đấng không bao giờ thất hứa. Nhưng bao giờ ngày đó sẽ đến? Đến khi nào? Câu trả lời đó là kiến thức ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chỉ có Ngài mới biết rõ chính xác khi nào, bởi vì nó nằm trong sự sắp đặt và an bài của Ngài. Không một ai trong nhân loại biết được giờ khắc của nó, dù đó là vị Nabi hay là vị thiên sứ đức cao trọng vọng thế nào, và ngay cả vị thiên thần cấp bậc cao nhất trong các thiên thần của Allah Subhanahu wa Ta'ala cũng không hề biết được điều đó. Thậm chí vị thiên thần được Allah Subhanahu wa Ta'ala giao cho sứ mạng thổi còi báo hiệu cho giờ tận thế cũng không biết được giờ khắc đó. Mặc dù Allah Subhanahu wa Ta'ala không cho chúng ta biết thời khắc của ngày tận thế, nhưng Ngài đã mặc khải cho vị Nabi của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam về những dấu hiệu báo trước cho sự sắp đến của ngày đó. Và Nabi Muhammad của chúng ta đã truyền đạt lại cho chúng ta tất cả các dấu hiệu báo trước đó, trong đó có những dấu hiệu nhỏ và có những dấu hiệu lớn. Một số dấu hiệu nhỏ đã xảy ra trong thời của thiên sứ, trong thời của các Sahaba, trong thời của các vị Tabi'in, và nhiều dấu hiệu nhỏ khác đang diễn ra trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Và sau khi các dấu hiệu nhỏ này xảy ra thì các dấu hiệu lớn bắt đầu. Nói đến các dấu hiệu lớn thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta đã cho chúng ta biết rằng có cả thải 10 dấu hiệu. Có một hadith ghi lại rằng vào một ngày nọ các Sahaba đang ngồi nói chuyện với nhau thì Nabi xuất hiện trước mặt họ. Nabi hỏi các người đang bàn luận về chuyện gì. Thì các Sahaba nói chúng tôi đang nói về vấn đề giờ khắc của ngày tận thế. Thì Nabi nói innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayat. Nabi nói quả thật các ngươi sẽ không bao giờ thấy được cái giờ khắc của ngày tận thế cho đến khi nào các ngươi nhìn thấy được 10 dấu hiệu. Thì trong nhiều hadith khác nhau, Nabi liệt kê ra 10 dấu hiệu lớn này, nhưng mà không theo thứ tự. Nhưng mà các ulama sau này người ta đã nghiên cứu, người ta đã liệt ra, sắp xếp lại thành một cái 10 cái dấu hiệu này theo thứ tự. Thì thứ nhất Nabi nói đó là sự xuất hiện của Mahdi. Sau đó là xuất hiện của Dajjal, kế đến là sự giáng thế của Nabi Isa. Rồi tiếp sau đó sẽ xuất hiện Ya'juj và Ma'juj. Sau đó sẽ xảy ra 3 trận động đất, một là ở rất là lớn, một trận là ở phía đông, và một trận ở phía tây, và một trận ở các nơi Ả Rập, tức là ở trung tâm của Ả Rập, các nước Trung Đông. Và tiếp theo nữa đó là gì? Sẽ xuất hiện trên bầu trời, tức là tất cả trái đất này trên bầu trời một xuất hiện một đám khói mờ giống như sương mù vậy, không thấy đường. Thứ chín đó là gì? Mặt trời mọc ở hướng tây. Và tiếp sau đó là gì? Xuất hiện một cái đám cháy rất là lớn, xuất hiện từ hướng Yemen, và đám cháy đó nó cứ lan ra rộng và đuổi mọi người tập trung lại một cái nơi nhất định. Thì đó là 10 dấu hiệu. Thì chúng ta đã nghe các thông tuôn nói về ba dấu hiệu đó là sự xuất hiện của Mahdi rồi. Chúng ta đã được nghe Dajjal và chúng ta cũng đã được nghe sự giáng thế của Nabi Isa như thế nào. Thì ngày hôm nay Usman muốn tiếp tục những cái dấu hiệu còn lại. Thì đặc biệt đó là dấu hiệu của Ya'juj và Ma'juj. Chúng ta đã được nghe nói về Ya'juj và Ma'juj thì có rất nhiều người khi mà họ nói thì họ lại nói Ya'juj và Ma'juj là quái vật. Hay là nếu mà những người Do Thái hay Thiên Chúa giáo thì họ cho là đây là quỷ dữ, tức là kẻ thù của Messiah thì trở của Giê-xu, tức là quỷ dữ, họ không cho là con người. Rồi có một số khác thì nói không, Ya'juj và Ma'juj là những cái sinh vật lạ, là quái vật. Có người còn diễn tả là Ya'juj và Ma'juj nhỏ như thế này, tức là tất cả đều sai hết. Thậm chí ngày nay có một số người nói Ya'juj và Ma'juj là những người Trung Quốc, tại vì họ nghe qua là vì diễn tả mô tả về cái tình trạng, họ nói tình trạng có thể là những người Trung Quốc. Thì chúng ta hãy xem thực hư như thế nào. Thật Ya'juj và Ma'juj là ai, xuất phát từ đâu đến và bao giờ nó sẽ đến như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu Ya'juj và Ma'juj là loài gì. Thì Ya'juj và Ma'juj là tên gọi của một bộ tộc loài người. Họ nhớ đó là loài người giống chúng ta. Nhưng mà đây là bộ tộc loài người rất là hung tợn và tàn bạo. Một bộ tộc chỉ thích tàn phá và giết chóc. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong kinh Quran: Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Quả thực Ya'juj và Ma'juj là những kẻ tàn phá và quỷ hoại trái đất. Sự hung tợn và tàn bạo cũng như sự tàn phá và giết chóc của Ya'juj và Ma'juj rất khủng khiếp. Nó khủng khiếp chưa từng có trên thế gian này. Họ đi đến đâu, tức là những nhóm như thế nào, đi đến đâu là họ tàn phá đến đó. Họ đến bất cứ một vùng đất nào thì họ giết sạch cư dân nơi đó. Họ đập phá hết nhà cửa, giết hết vật nuôi, quỷ hoại hết giường tược, chặt phá hết cây cối. Họ không chừa bất kỳ thứ gì dù chỉ là một cọng cỏ. Thậm chí họ còn uống cạn sạch tất cả các nguồn nước từ ao hồ, sông suối, từ những nơi họ đi qua. Mà chúng ta thấy thì hình dạng của họ như thế nào? Thì hình dạng của họ giống như con người chúng ta, vì họ cũng là dòng dõi của Adam, tức cũng là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng theo mô tả của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì họ là những người có gương mặt to, cằm thì dài và mũi thì nó nhỏ mà nó lại hỉnh lên thế này, giống như con khỉ vậy đó, giống như loài khỉ vậy. Và mắt của họ rất là nhỏ. Thì qua cái mô tả này, một số người Do Thái hay là một số người những người khác họ nói đây không phải là không có Ya'juj, mà chỉ là đây là mô tả về những người tiền sử, tức là những người mà họ cho là từ loài dưỡng, mới tiến hóa từ loài dưỡng á, tức là mặt giống con khỉ á. Thì đây bị nói, đây bị mô tả một cách tổng thể thì mặt của giống người này nhìn giống như là một cái đầu búa, tức là ở trên nó nhỏ mà ở dưới nó bự như thế này, và mắt nhỏ, mũi nhỏ hỉnh lên. Rồi Nabi còn nói nếu mà nhìn tổng thể thì gương mặt của họ giống như là những người Tuốt. Những người Tuốt đó, theo cái nghiên cứu tôi nói, đây là những người tiền sử, tức là những người mà là thổ dân rất là xa xưa, họ không có văn minh. Cũng vì vậy mà một số người họ nói Ya'juj và Ma'juj là những cái người đó. Và cơ thể của họ thì rất là khỏe và rất mạnh. Họ không những mạnh và khỏe mà dân số của họ vô cùng đông. Sự khỏe mạnh của họ cũng như dân số cực đông của họ đến mức không một nhóm người nào trong nhân loại có thể ngăn được sự tàn phá và giết hại của họ. Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán rằng: Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Mãi cho đến khi Ya'juj và Ma'juj được thả ra thì chúng sẽ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. Mình thấy Allah diễn tả nó tràn xuống, tức là thấy tràn là như nước, nó nhiều đến nỗi rồi nó được gọi là tiếng Trăm gọi là tiên, tức là nó dày đặc giống như nước vậy, nó tràn xuống chứ không phải là nó đi bình thường, nó ồ ạt tràn xuống rất là nhiều, rất là nhiều. Đồng cỡ nào mà thấy. Rồi trong một hadith khác, Allah cho Nabi mặc khải cho Nabi rằng vào cái ngày tận thế thì Allah mới bảo với Adam, kêu Adam nhìn xuống, ngươi hãy chọn lấy người nào vào thiên đàng, người nào vào địa ngục. Thì Nabi Adam mình nhìn từ trên trời xuống mới hỏi chọn như thế nào, chọn theo cách nào. Thì Allah nói ngươi hãy chọn trong 1.000 người, trong mỗi 1.000 người thì lấy 999 người vào quả ngục, còn lại 1 người vào thiên đàng. Thì khi nói đến đây các Sahaba xuất hiện, đó là Sahaba lo vô cùng sợ, hỏi làm sao, cộng đồng của chúng ta là những người trong cái tỷ lệ số 1 trong mỗi 1.000 người à, như thế nào? Xuất hiện đó sợ. Thì Nabi nói ta báo tin vui cho người biết. Nabi nói Nabi bilang, "Abshiru fa inna minkum rajulun wa min Ya'juj wa Ma'juj tis'amiah wa tis'atan wa tis'in." Tức là gì? 999 người đó là thuộc dòng họ, thuộc bộ tộc của Ya'juj và Ma'juj. Còn một người đó là thuộc loài người các ngươi. Thì lúc bây giờ các sòa bả mới an lòng trở lại. Rồi trong bộ thiết tụi ta thấy như vậy là bị nói gì? Cái số lượng của họ đông vô cùng. Tức là gì? Tính từ thời của Nabi Adam cho đến ngày tận thế, dân số loài người á, những bộ tộc khác ngoài Ya'juj á, thì dân số của họ bao nhiêu? Thì dân số của Ya'juj và Ma'juj gấp 1000 lần. Tôi thấy đông như thế nào? Thì không có thể người nào có thể ngăn cản được gì mà Ya'juj. Cũng như vậy mà trong một cái hadith Nabi nói, Allah mặc khải cho Nabi Isa alayhi salam, quả thực ta đã tạo ra một đám bầy tôi mà không có một ai có khả năng chiến đấu với họ. Allah nói như vậy mà. Bởi thế ngươi, tức là nói với Nabi Isa, hãy đưa các bề tôi của ta đi lên trên núi At-Tur. Tức là khi mà lúc đó mà có Ya'juj và Ma'juj đã xuất hiện rồi á, thì không còn cách nào cả. Ngươi hãy dẫn những người có đức tin đi lên trên núi At-Tur để trốn mà thôi. Sau đó Allah thả nhóm người Ya'juj và Ma'juj ra và họ sẽ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. Đó là hadith được ghi lại theo Muslim. Rồi như vậy Ya'juj và Ma'juj hiện giờ đang ở đâu? Hiện giờ nó đang tồn tại trên quả đất của chúng ta, nhưng mà đang chỗ nào? Thì trong Quran ở chương 18 Al-Kahfi từ câu 92 đến câu 99, Allah subhanahu wa ta'ala có kể về câu chuyện của Dhulqarnain. Thì Dhulqarnain là một vị vua được Allah ban cho vương quyền và quyền lực. Nhưng ông là một vị vua ngoan đạo, hết lòng thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Ông thường đi du hành khắp thế gian để kêu gọi mọi người thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Ông đi du hành từ đông sang tây và từ bắc chí nam trên quả địa cầu này. Thì có một ngày nọ, ông đi đến một vùng đất đó. Thì nào chúng ta hãy nghe lời kể của Allah subhanahu wa ta'ala.
Hatta idha balagha bayna as-saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla.
Cho đến khi Dhulqarnain đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy ở hai ngọn núi đó một nhóm cư dân hầu như không hiểu được tiếng nói. Tức là ở bên cái nhóm, ở chỗ khi hai cái ngọn núi đó, có một nhóm cư dân gần đó, nhưng mà những viên này rất lạc hậu vô cùng, không có văn minh, không biết được tiếng người nhiều, không hiểu được nhiều. Thì nhóm cư dân này mới nói với Dhulqarnain.
قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا.
Này hỡi Dhulqarnain, quả thực Ya'juj và Ma'juj là những kẻ tàn phá và hủy hoại trái đất. Chúng tôi có phải dâng lễ vật cống nạp cho Ngài để Ngài có thể giúp chúng tôi dựng lên một bức tường thành ngăn cản chúng khỏi chúng tôi hay không? Thì Dhulqarnain trả lời.
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا.
Thứ mà Thượng Đế ban cho ta còn tốt hơn những vật cống nạp của các ngươi. Bởi thế các ngươi chỉ cần giúp ta sức lực, ta sẽ dựng lên cho các ngươi một bức tường thành kiên cố ngăn cách các ngươi khỏi bọn chúng.
Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu. Hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitran famasta'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba.
Nào các người hãy mang đến cho ta những thỏi sắt, hãy mang đến cho ta những thỏi đồng thao chảy, thế là một bức tường thành và sắt và đồng được dựng lên rất kiên cố, ngăn Ya'juj và Ma'juj không cho chúng trèo qua. Tức là hiện tại bây giờ chúng đang ở một bên bức tường thành, tức là hai ngọn núi như thế này, thì bức tường thành chắn ngang từ chúng ở bên đó, cách xa với loài người chúng ta. Thì ở chỗ nào thì Allah là người biết rõ nhất. Tại bây giờ những người không tin tưởng, họ là họ văn minh, họ hiện đại, họ dùng bao nhiêu thiết bị để đi tìm dò, họ đi du hành khắp, họ nói họ đi hết quả địa cầu này rồi, ngay cả họ ra khỏi mặt trăng mặt trời nữa, nhưng mà họ cũng không tìm thấy được Ya'juj Ma'juj. Nhưng mà những người tin tưởng chúng ta, tin chắc rằng gì điều đó là sự thật, bởi vì Allah đã nói, thì sẽ một ngày nọ chúng ta sẽ chứng kiến điều đó và những người kafir sẽ chứng kiến được điều đó. Như vậy Ya-jut và Ma-jut đã bị nhốt lại tại một thung lũng của hai ngọn núi vĩ đại bởi một bức tường thành bằng sắt và đồng rất kiên cố từ thời của Zulkarnain, và chúng vẫn đang bị nhốt và sẽ bị nhốt cho đến ngày mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ, sẽ hứa sẽ thả chúng ra. Cũng chính vì lẽ này mà Zulkarnain đã nói với nhóm cư dân hầu như không hiểu được tiếng nói sau khi ông đã giúp họ dựng lên bức tường thành. Allah phán kể về lời của Zulkarnain. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain nói đây là hồng ân từ thượng đế của ta, tức là cái việc mà ông ta dựng một cái bức tường thành lên á, nó vĩ đại như vậy, nó kiên cố như vậy là không phải quyền lực của ông ta mà do Allah ban cho. Nhưng khi lời hứa thượng đế của ta đến thì Ngài sẽ làm cho nó dở tan tành ra, tức là bây giờ các ngươi thấy nó rất là kiên cố, rất là vững chắc, nhưng mà đến khi mà lời hứa của Allah rằng gì Allah sẽ thả chúng ra thì tôi thấy lúc đó cái bức tường nó sẽ tan dở ra. Thì sự tan dở đó, rồi trong một câu kinh khác Allah lại nói
حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
Mãi cho đến khi Ya-jut và Ma-jut được thả thì chúng sẽ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi, và lời hứa thực sự này dần dần sẽ được thể hiện. Bởi thế khi nó đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to trố mắt mà nói ôi thiệt thân của chúng ta, quả thật chúng ta đã lơ là về lời cảnh báo này, không, chúng ta thực sự là những kẻ làm điều sai quấy. Khi mà những người kafir nó nhìn thấy được cảnh tượng đó thì nó mới khẳng định trong lòng mình đã sai hoàn toàn. Rồi trong một câu kinh khác nó phán
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ.
Và vào ngày đó ta sẽ để cho chúng ồ ạt nổi lên như làn sóng chồng lên nhau. Các bạn thấy nó đông vô cùng, đông không thể nào tả được. Mà nó chỉ dùng những cái từ để mô tả những cái đợt sóng, những cái nước tràn để chúng ta thấy nó đông, tức là 1000 so với một tỷ lệ 1001 mà. Gấp dân số của tất cả những bộ tộc khác là 1000 trên 1. Rất là nhiều. Rồi khi nào bức tường thành đó nó sẽ xảy ra, bị vỡ tan ra và họ sẽ tràn ra. Thì có một hadith trong hadith Bukhari và Muslim ghi lại rằng có một ngày nọ thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam vào nhà của bà Zainab bintu Jahash trong trạng thái rất là lo âu. Thì Nabi nói وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ مِثْلَ. Nabi nói thật khốn thay cho người dân Ả Rập bởi điều xấu sắp đến gần kề. Hôm nay bức tường thành ngăn Ma-jut, Ya-jut và Ma-jut đã thủng một lỗ khoảng như thế này, thì Nabi đâm tay như thế này, thủng một lỗ như thế này, tức là thời của Nabi nó là có dấu hiệu thủng rồi, thì so với bây giờ nó rất gần rồi. Rồi cũng khi mà Nabi nói như vậy thì bà Zainab hỏi thưa thiên sứ của Allah, chẳng lẽ chúng ta bị hủy diệt trong lúc mà trong chúng ta vẫn còn có người là những người ngoan đạo, vẫn còn có người đang dâng lễ nguyện so lá, vẫn nhịn chay, vẫn gia cách so ta có kính sợ Allah hay sao? Thì đúng vậy. Naam, idha kathur al-khabath, Nabi nói đúng vậy, điều đó sẽ xảy ra nếu như tội lỗi trở nên nhiều hơn. Nghĩa là gì? Khi mà tội lỗi, điều xấu nó nhiều hơn những điều ngoan đạo, mặc dù là vẫn có người đọc Quran, vẫn có người so lá, vẫn có người làm điều ngoan đạo, nhưng mà ít ít hơn những người làm tội lỗi, uống rượu nhiều hơn, zina nhiều hơn, làm điều tội lỗi nhiều hơn, thì lúc đó người ta biết rằng Allah sẽ hủy diệt chúng ta. Có một hadith được Tirmizi và Ibn Majah và Al-Hakim ghi lại rằng khi Nabi nói về bức tường thành của Ya-jut và Ma-jut, người nói vào mấy ngày Ya-jut và Ma-jut đều đào bức tường thành, tức là mỗi ngày họ đào cho đến khi sắp thủng, thì người cầm đầu trong bọn họ bảo thôi các ngươi hãy quay về, rồi ngày mai các ngươi sẽ quay lại để đập vỡ nó. Thế là Allah tối cao cho bức tường thành trở lại nguyên vẹn như ban đầu, cứ như thế cho đến khi thời hạn của Allah subhanahu wa ta'ala của họ bị giam sau bức tường thành đó đã hết. Allah muốn thả họ ra ngoài để tàn phá và hủy hoại nhân loại, thì cũng như thường ngày, khi họ đào sắp thủng bức tường thành đó, thì người cầm đầu của bọn họ lại nói, thôi, các ngươi hãy quay về, rồi ngày mai các ngươi sẽ quay lại đập vỡ nó. Nhưng lần này, họ nói, Insha Allah. Tức là mấy lần trước họ không nói bao giờ. Nhưng mà lần này họ nói, Insha Allah. Thì Allah subhanahu wa cho gì? Khi họ quay trở lại, thì ngày hôm sau, cái bức tường đó vẫn còn như cũ. Tức là vẫn còn như cái trạng thái mà họ đã đập phá ngày hôm qua đó. Vậy chứ còn đụng vào, đập vào là sẽ dở ra thôi. Nó cho như vậy. Thì lúc bây giờ họ mới tràn, ồ ạt tràn ra ngoài. Giờ họ sẽ đi giết tất cả nhân loại. Họ giết, và tàn phá, rồi đập phá nhà cửa, giết chóc, tàn sát. Subhanallah. Thì cái điều này xảy ra bao giờ? Khi nào nó xảy ra điều đó? Tức là bức tường thành này khi nào xảy ra? Thì sau khi mà Nabi Isa alayhi salam giáng thế và đã tiêu diệt được Dajjal và đồng bọn của hắn, và sau khi Nabi Isa đã giết chết Dajjal, chiến đấu với người Do Thái và giành thắng lợi, lúc đó Islam dưới sự lãnh đạo của người đã trở nên vững mạnh và phồn thịnh. Người đã ra lệnh cho giết hết tất cả loài heo, và những người không theo Islam phải chịu nộp thuế cho những người Muslim lúc bấy giờ. Một thời gian sau đó, bỗng một ngày, Allah phán bảo Nabi Isa đưa những người có đức tin Iman đi lên trên núi At-Tur, bởi vì đã đến ngày Ya'juj và Ma'juj được thả ra. Đó chính là ngày mà Ya'juj và Ma'juj đã phá vỡ bức tường thành và ồ ạt tràn ra ngoài. Chúng tràn ra khắp mọi nơi, chúng chặt phá cây cối, giết chết thú nuôi, uống cạn hết cả nguồn nước. Có lời hadith cho rằng chúng đã uống cạn một hồ nước lớn chỉ trong một lần chúng đi ngang qua. Cái hồ đó được gọi là hồ Tabariya. Tức là trong một lần đi qua thôi mà dân số nó uống hết cạn hết cái hồ đó. Cái hồ rất là lớn. Rồi chúng tàn sát nhân loại, chúng giết bất cứ người nào mà không phải bộ tộc của chúng mà chúng gặp phải, nhìn thấy. Và một hadith sahih khác được Muslim ghi lại rằng khi mà chúng không còn tìm thấy người nào để chúng giết nữa thì chúng dùng tên bắn lên trời. Và những mũi tên đó khi rơi xuống trở lại, Allah làm cho các mũi tên đó nhuốm máu. Thì chúng bảo rằng chúng ta đã chế ngự và chinh phục được những người ở nơi trái đất, và chúng ta đã chiến thắng cả những kẻ quyền lực ở trên trời. Sau đó chúng hướng về núi At-Tur, chúng định lên đó, tức là muốn định lên để mà giết hại nhóm của Nabi Isa nữa. Thì Nabi Isa sợ mới đưa ngửa tay lên trời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Thế là Allah gửi xuống một loại dòi, tức là Allah không gửi xuống bằng bão hay là cát hay là đó, mà Allah gửi xuống một con dòi. Cái loại dòi này á, giống như sống trong lỗ tai của con lạc đà hay sống trong cái lỗ tai của con dê con đầu đó, thì Allah cho nó xuống nằm trong cổ họng của những người dạ chút và mạ chút, những con dòi nhỏ thôi. Thì những con dòi này nó phá hủy cái cổ họng của họ và làm cho họ ăn nhiễm trùng, làm cho họ bệnh, thì họ chết đồng loạt. Allah cho họ chết đồng loạt bởi con dòi nhỏ này, đồng loạt, giống như là một người chết một lần một. Tức không phải là nhóm người này chết rồi nhóm người kia chết, không phải. Mà tất cả gia chúng chút chết một lần một, giống như là một người chết vậy. Thì lúc đó Nabi Isa mới nói là ai trong các người đi xuống núi xem tình hình thế nào. Ai xung phong xuống núi thì người đó sẽ là người tốt nhất trên trái đất này. Ai xung phong xuống núi á, thì người đó sẽ gì? Là người đồng hành với ta trong thiên đàng. Tức là Nabi Thina như vậy. Nhưng mà Nabi Isa nói ra không có ai dám lên tiếng xung phong cả, sợ. Thì lúc đó có một người duy nhất, thì cái người đó là cái người mà tốt đẹp nhất trong lúc bấy giờ, về iman, về sự ngoan đạo, về lòng dũng cảm, về cái niềm tin. Thì người đó đứng dậy nói tôi xung phong xuống. Thì người đó mới chạy xuống núi. Thì khi đến chân núi thì nhìn thấy cảnh tượng là gì? Xác chết của Ya'juj nó bị nằm la liệt. Thì cái người này mới mừng vô cùng, mới chạy lên lại báo tin mừng cho Nabi Isa, cho những người tin tưởng. Thì lúc đó mọi người ai cũng mừng rỡ cả, thì ồ ạt chạy xuống chân núi để xem như thế nào. Nhưng mà khi chạy xuống chân núi thì một cảnh tượng rất là kinh hoàng, bởi vì xác chết của họ nó nằm la liệt. Tưởng tượng đi, dân số của họ là gì? Gấp chúng ta là 1000 lần kìa. Từ thời của Nabi Adam cho đến khi ngày tận thế mà nó chết trên mặt đất nằm la liệt như vậy, rồi bắt đầu cái mùi hôi nó thoát ra bởi vì nó đang bị thối rữa. Thế nào, làm sao sống được, làm sao dọn được? Thì Nabi Isa lại đưa tay lên trời cầu xin Allah dọn tất cả những cái phần dơ này. Thì Allah lại cho một bầy chim xuống. Cái bầy chim này Allah, Nabi diễn tả gì? Cái cổ của nó giống như là cổ của lạc đà, nó to vô cùng. thì những con chim này nó bắt đầu tha dọn hết xác chết của Yahshua HaMashiach. Chúng ta tưởng tượng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người, bao nhiêu tỷ xác chết, thì những đoàn chim của Allah, quân lính của Allah Subhanahu wa Ta'ala mới tha từng con và bỏ trong đại dương. Nhưng mà sau khi tha xong rồi, mặt đất vẫn còn dơ bẩn, vẫn còn ô nhiễm bởi vì máu của nó, rồi những cái phần mà thối rửa của con Yahshua HaMashiach, thì Allah lại cho một cơn mưa xuống. Một cơn mưa rất là kéo dài, cũng vài ngày, rất là lâu, mới rửa sạch hết mặt đất và mặt đất trở lại nguyên vẹn trở lại. Thì đó là câu chuyện của Yahshua HaMashiach. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sau khi Nabi Isa alaihi salam qua đời thì sự lệch lạc bắt đầu xuất hiện trở lại. Có người dần dần quên mất giáo lý Islam. Lúc bấy giờ lại xuất hiện ba dấu hiệu lớn khác, đó là ba trận động đất chưa từng có trước đó. Một trận xảy ra ở những vùng đất ở phía Tây, một trận xảy ra ở khu vực phía Đông và một trận thứ ba xảy ra ở bán đảo Ả Rập. Sau dấu hiệu này thì một dấu hiệu khác xảy ra, đó là vào một ngày bỗng nhiên trên bầu trời lại xuất hiện một đám khói mờ giống như sương mù dày đặc. Allah phán: Bởi thế ngươi Muhammad hãy đợi xem ngày mà bầu trời sẽ tỏa ra một loại khói mờ rõ rệt phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng phạt đau đớn. Chương 4 Ad-Dukhan câu 10-11. Rồi sau đó vào một đêm nọ, sáng mọi người thức dậy như thường lệ khi tiếng Azan Fajr cất lên. Họ thức dậy và đến Masjid, dâng lễ nguyện Salat Fajr xong, họ quay trở về. Nhưng trời vẫn tối. Rồi đến giờ Salat Zuhur, họ đi dâng lễ nguyện Salat Zuhur và bầu trời vẫn tối như trong đêm. Bỗng nhiên trời bắt đầu sáng trở lại, nhưng một điều vô cùng kỳ lạ làm cho tất cả nhân loại phải ngạc nhiên và trố mắt nhìn. Điều kỳ lạ đó là mặt trời không mọc ở hướng đông như thường lệ mà nó lại mọc lên ở hướng tây. Điều kỳ lạ này không những làm cho nhân loại ngạc nhiên mà nó làm thay đổi cả đức tin của họ. Họ trở nên thực sự tin tưởng rằng có ngày tận thế, nhưng đức tin lúc bấy giờ không còn giá trị nữa và sự sám hối cũng không còn được chấp nhận nữa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه البخاري ومسلم. Giờ tận thế sẽ không đến cho đến khi nào mặt trời mọc lên ở hướng tây. Và khi nào mặt trời mọc lên ở hướng tây thì ngươi sẽ thấy tất cả nhân loại sẽ tin tưởng. Nhưng lúc đó đức tin iman không còn giá trị gì nữa đối với những ai đã không tin tưởng trước đó, hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt đẹp nào từ đức tin iman của họ. Allah phán:
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của Thượng Đế của người hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì được cho linh hồn của người đã từng không tin tưởng trước đó, hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt đẹp nào trong đức tin iman của họ. Chương 6 Al-An'am câu 158. Rồi cũng trong ngày hôm đó, một con sinh vật lạ bỗng xuất hiện. Nó chui ra từ lòng đất. Đó là một dấu hiệu lớn tiếp theo báo hiệu giờ khắc tận thế đã rất gần. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán:
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
Và khi lời xét xử đối với chúng sắp được thể hiện, ta sẽ đưa ra từ trái đất một loài thú vật để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại thường không tin vào lời mặc khải của ta. Chương 27, An-Naml, câu 82. Quả thực Allah subhanahu wa ta'ala cho một con thú vật chui ra từ lòng đất để nói chuyện với nhân loại. Subhanallah, một con thú lạ chui ra từ lòng đất nói cho nhân loại biết các lời mặc khải của Ngài là sự thật và khẳng định Ngài tận thế là sự thật. Subhanallah. Và đây cũng là điều mà Allah muốn hạ nhục những người không tin tưởng. Quả thực, Ngài tận thế là sự thật. Một số dấu hiệu báo trước về nó đã xảy ra và đang xảy ra, giống như lời của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói. Và chắc chắn những dấu hiệu khác còn lại sẽ xảy ra đúng như lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã thông điệp. Nhưng những người vô đức tin sẽ không hề tin. Còn những người Muslim đang chìm đắm trong cuộc sống vật chất của trần gian này thì chẳng hề lưu tâm. Đây cũng là ý nghĩa mà Allah subhanahu wa ta'ala đã nói trong câu kinh:
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
Việc xét xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ thường vẫn dửng dưng quay mặt bỏ đi, không hề quan tâm, mặc dù họ đã nghe thấy không sót một lời cảnh báo đến từ Thượng Đế của họ, nhưng họ chỉ nghe với tinh thần bông đùa và vô tâm. Chương 21, Al-Anbiya, câu 1 và câu 2. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وآمن روآتهم واحفظ دينهم وأعراضهم وديارهم وأموالهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذريتهم إنك أنت السميع الدعاء اللهم وفقنا للصالحات وكفر عنا السيئات وتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.